Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Và bây giờ, mở đầu cho giờ phát thanh là niềm tin minh họa. Họa ngục, một từ thường ở cửa miệng người nói tiếng Anh, nhưng lại ít khi bàn cãi đến. Từ đó được hay dùng như lời than hoặc để nói về cái gì người ta không thích nhất. Đó là họa ngục hay là hell. Những thống kê thăm dò cho hay rằng đa số những người nói tiếng Anh hay nói đến hell hay họa ngục không thực sự tin là có họa ngục. Trong khi đó, 90% người Mỹ cho biết là họ tin rằng có thiên đàng. Chỉ có 25% tỏ ý rằng họ tin có họa ngục. Lý do là vì họa ngục không phải là một nơi tốt lành. Trong cuốn sách Inferno, có nghĩa là họa ngục, của nhà thơ Dante, ông mô tả họa ngục là một nơi trừng phạt tội nhân. Bên trên cổng vào họa ngục, Dante tưởng tượng có một tấm bảng đề chữ: "Hãy từ bỏ hy vọng, hỡi các ngươi là những kẻ vào đây." Sự thực về họa ngục phải tìm trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu dạy rằng họa ngục là một hồ lửa chuẩn bị sẵn sàng cho ma quỷ và những kẻ theo nó. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 41. Chúa cũng nói đến một người giàu bị đưa vào họa ngục khốn khổ, đã xin Abraham cho một người ăn mày đến nhỏ vài giọt nước cho mát lưỡi, nhưng không được. Phúc âm Luca chương 16 câu 19 đến 31. Họa ngục là một nơi Thượng Đế chứng tỏ công lý của Ngài đối với những người từng nổi loạn chống lại Ngài. Họa ngục là nơi có thật. Nếu bạn tin Chúa Giêsu, tội bạn sẽ được tha thứ và bạn sẽ không còn trên đường tiến vào họa ngục, nhưng lên thiên đàng phúc hạnh. Nếu bạn không tin nhận Chúa Giêsu, thì số phận bạn là đời đời trong họa ngục. Những điều này bạn có thể tin hay không tin, nhưng chắc chắn là không ai muốn vào một nơi như họa ngục bao giờ, có phải không? Mặc dù có nhiều lý luận nói rằng không có họa ngục, nhưng con đường mà bạn đi đến, bạn có biết là mình đi đâu hay không? Có bao giờ bạn biết chắc rằng mình sẽ không vào họa ngục chăng? Hay là bạn biết chắc rằng mình sẽ vào thiên đàng sống với Chúa chăng? Đây là điều mà chúng ta không biết được cho đến khi nào chúng ta bước vào các nơi đó. Vì vậy, mời quý vị và các bạn hãy tin vào lời Chúa Giêsu, hãy tin vào lời Kinh Thánh là có họa ngục và chúng ta chắc chắn không muốn vào họa ngục. Cho nên hãy tin nhận Chúa Giêsu để không bao giờ bị vào nơi đó. Tại sao tôi tin Chúa? Một người đã lý luận như thế này. Sau khi người ta hỏi, tại sao anh lại tin Chúa? Tôi tin Chúa vì tôi không muốn vào hỏa ngục. Mẹ tôi dạy rằng hỏa ngục là một nơi có thật, và tôi cũng tin như thế. Những ngọn núi lửa phần nào chứng minh rằng hỏa ngục là có thật. Nhưng hình thức ra sao, tôi không rõ, nhưng Kinh Thánh đã nói như thế, thì chắc chắn phải có chứ. Tôi không muốn vào hỏa ngục vì nơi đó không có tình thương, không có tha thứ. Làm sao tôi có thể sống ở một nơi mà toàn là tai hại và trừng phạt được. Tôi nghe một mục sư kể lại rằng, một ngày kia người em gái của ông bỗng một buổi sáng khóc lóc rất thê thảm. Hỏi tại sao thì cô này nói rằng, cô ta vừa ở hỏa ngục về và đã gặp người cha ở nơi đó. Cô nói rằng cô không nằm mơ hay gặp ác mộng đâu, nhưng thật sự đã vào hỏa ngục rồi trở về. Cô bảo, tôi đến hỏa ngục thấy biết bao nhiêu người lăn lộn trong lửa nóng, la hét kinh khiếp với máu và nước mắt. Không khí lại rất ngột ngạt. Nên hỏi người gác ở đấy, tại sao trong hỏa ngục không có không khí để thở? Người này trả lời, không, tại đây không có không khí. Tôi đứng bên ngoài mà cũng thấy nóng nên hỏi, sao không cho người ta chút nước cho đỡ nóng? Người gác bảo, không, hỏa ngục không có nước. Tôi lại hỏi, tại sao không cho người ta chết đi cho đỡ đau khổ? Người gác trả lời, không, hỏa ngục không ai chết cả, mà cứ sống như thế đời đời. Tôi nhìn thấy bóng dáng của cha tôi đang la khóc trong hỏa ngục. Tôi không thể nào chịu nổi được nữa. Người ấy xác định, hỏa ngục là một nơi không có không khí, không có nước và không có sự chết. Vì thế tôi không muốn vào hỏa ngục và phải tin Chúa để khỏi bị vào đó. Lý luận của người kể trên đây nghe rất sơ đẳng nhưng lại rất xác đáng. Nếu tin rằng có cuộc trừng phạt tội ác thì phải công nhận có một hình thức trừng phạt. Nếu bằng lòng nhận trừng phạt tội, nghĩa là nhận rằng có hỏa ngục, chắc chắn không ai muốn vào hỏa ngục cả. Như vậy mọi người cần tin nhận Chúa để được tha thứ tội ác, để hưởng ơn khoan hồng của Chúa và tình thương của Ngài. Trên đời không ai muốn bị trừng phạt cả, nhất là bị Thượng Đế ra tay trừng phạt. Tin nhận Chúa chính là hành động để được tha thứ và không bao giờ còn phải lo sợ bị đưa vào hỏa ngục. Làm bạn với Chúa. Mục sư da đen Jesse Jackson nổi tiếng hoạt động về nhân quyền và tranh đấu cho người da đen ở Mỹ. Một hôm ông được mời đến Israel để gặp chính quyền tại đó, cũng như chính quyền Palestine và sau đó đến vương quốc Jordani. Trước khi đi, ông mời một vị mục sư da đen nổi tiếng tên là E.V. Hill cùng đi. Vì mục sư này không thích hoạt động chính trị nên từ chối. Nhưng mục sư Jesse Jackson khẩn hoản nói rằng ông cần một người đi chung để cầu nguyện với ông vì chuyến đi rất là nguy hiểm. Mục sư E.V. Hill nhận lời. Khi đến phi trường Tel Aviv tại Israel, mục sư Jesse Jackson được hàng trăm ký giả chụp ảnh, quay phim và mục sư E.V. Hill bị an ninh ngăn không cho đến gần mục sư Jesse Jackson. Nhưng mục sư Jesse Jackson bỗng quay lại và thấy mục sư E.V. Hill đang bị ngăn giữ nên nói ngay, ông ấy đi với tôi mà. Mọi người liền xin lỗi và mời mục sư E.V. Hill ra, sau đó đi chung với mục sư Jesse Jackson trong mọi cuộc tiếp xúc. Khi đến nước Jordani, phái đoàn được mời vào cung điện. Lần nào mục sư Jesse Jackson cũng cần phải nói một câu, ông ấy đi với tôi. Người ta mới cho mục sư E.V. Hill theo vào. Mục sư E.V. Hill về sau kể lại, tôi được sống 3 ngày ở vương quốc Jordani thật là sung sướng. Chỉ vì mục sư Jesse Jackson nói rằng tôi cùng đi với ông ta, hay là tôi là bạn của ông ta. Tưởng tượng một ngày kia, vào trong nước thiên đàng, nếu có ai ngăn cản tôi, Chúa Giêsu sẽ bảo, người này là bạn ta mà, và tôi sẽ được hưởng hạnh phúc trong vương quốc thiên đàng, không phải là 3 ngày, mà vĩnh viễn đời đời thì hạnh phúc biết bao. Người tin Chúa thật sự là bạn của Chúa và con của Cha trên trời. Vì thế dù ở trên đất hay về thiên đàng, sẽ không có ai ngăn cản ta hưởng các đặc ân mà Chúa đã dành cho ta. Một điểm đen, một nhà truyền đạo đang nói chuyện trước một đám đông. Ông lấy một tờ giấy trắng rồi lấy bút vẽ một chấm đen ở chính giữa tờ giấy đó. Ông giơ tấm giấy trước mặt mọi người và hỏi đám đông xem họ thấy gì không. Một người trả lời ngay, một chấm đen. Người truyền đạo nói, đúng lắm, quý vị còn thấy gì nữa? Mọi người đều im lặng. Ông hỏi, quý vị không thấy gì khác ngoài cái chấm đen à? Mọi người đồng thanh, không. Người truyền đạo bảo, tôi rất ngạc nhiên đó. Quý vị đã bỏ quên điều quan trọng nhất, đó là tờ giấy trắng này. Sau đó vị truyền đạo áp dụng vào cuộc đời. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta bị đánh lạc hướng vì những bất mãn nhỏ nhoi mà quên đi vô số phước hạnh mà chúng ta nhận được từ nơi Chúa. Ta nên nhớ rằng, cũng như tờ giấy trắng này, những điều tốt lành trong đời thường bị lấn át bởi những nghịch cảnh lôi kéo chú ý của ta. Thay vì tập trung tầm nhìn và suy tư vào những thử thách trong đời, ta nên chú trọng vào những phước hạnh. Hãy cùng với tác giả Thi Thiên nói rằng, đáng ca ngợi Chúa thay là đấng hàng ngày gánh gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi chúng con. Thi Thiên 68 câu 19. Nếu ta chuyên tâm ca ngợi Chúa, ta sẽ không bị những chấm đen trong đời làm cho bối rối. Mỗi ngày chúng ta hãy quên đi những chấm đen trong đời sống và cảm tạ Chúa về nhiều ân lành Chúa ban. Chúng ta sẽ thấy đời vui sống hơn nhiều. Hãy nhổ cỏ dại tội lỗi khi nó hãy còn nhỏ. Hãy nhổ cỏ dại tội lỗi khi nó hãy còn nhỏ. Lấy thiện trả thiện cũng đáng khen, nhưng lấy thiện trả ác là noi gương Chúa. Lấy thiện trả thiện cũng đáng khen, nhưng lấy thiện trả ác là noi gương Chúa. Những người tin Chúa mà hành động như trẻ mồ côi là đã quên Chúa là thân phụ mình. Những người tin Chúa mà hành động như trẻ mồ côi là đã quên Chúa là thân phụ mình. Giá trị của một linh hồn đo bằng giá Chúa Giêsu đã trả cho linh hồn ấy trên thập giá. Giá trị của một linh hồn đo bằng giá Chúa Giêsu đã trả cho linh hồn ấy trên thập giá. Bất mãn làm người giàu hóa nghèo, thỏa mãn làm người nghèo hóa giàu. Bất mãn làm người giàu hóa nghèo, thỏa mãn làm người nghèo hóa giàu. Khi ta tự hát khen mình, ta luôn luôn lạc giọng. Khi ta tự hát khen mình, ta luôn luôn lạc giọng. Tự do quan trọng nhất là tự do khỏi tội lỗi. Tự do quan trọng nhất là tự do khỏi tội lỗi. Kiêu hãnh là tảng đá làm cho nhiều người vấp ngã. Kiêu hãnh là tảng đá làm cho nhiều người vấp ngã. Lo lắng là một gánh nặng mà Chúa không bao giờ dự định cho chúng ta mang. Lo lắng là một gánh nặng mà Chúa không bao giờ dự định cho chúng ta mang.